Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Khi nào hàng năm cứ vào mùa hè là hoa phượng vĩ lại nở. Hình ảnh hoa phượng nơi sân trường đã đi vào tâm trí của bao thế hệ, cho dù thời thế, thế thời, thôi thế thôi, thì hình ảnh hoa phượng vĩ luôn là bài ca được vang lên khi tiếng trống trường báo hiệu một năm học đã kết thúc. Để rồi vào mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Travel, memories that last a lifetime.
Lát nữa đây trong phần sau của chương trình, mời quý vị cùng Việt Hùng trở về với Phượng Hồng cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng bây giờ, mời quý vị bước vào vòng quanh thế giới qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với AV Travel trong câu chuyện với Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng.
Ông thưa xin lỗi anh Hùng cho Như phải ngắt ăn ngang anh Hùng tí. Nhất là anh Hùng là người mà từ phương Tây mới vừa trở về. Thành ra xin hỏi anh Hùng là qua cái chuyến đi vừa rồi và là chương trình kế tiếp nữa là nó có cái gì thay đổi không anh?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi vừa mới trở về sau cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì chúng tôi đã nhận được không ít những câu hỏi của quý vị thính giả cũng như là quý khách. Và qua Quỳnh Như cũng đã đặt câu hỏi với chúng tôi là trong cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, do văn phòng AV Travel tổ chức trong tháng 10, đi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 tới đây, thì cái chương trình có gì thay đổi hay không, hay khách sạn ở tại Fatima, thánh địa Fatima, thì AV Travel có tiếp tục giữ được cho cái đoàn tour đi trong tháng 10 hay không, thì chúng tôi phải trở lại cái câu hỏi với Simon Nga.
Thưa quý vị thính giả, lúc nào thì chúng tôi cũng cố gắng không ngừng để mà cải tiến các chương trình tour để cho nó phù hợp với cái chương trình, cái thời gian và cái khung cảnh cũng như là những cái lễ hội đặc biệt mà thay đổi từng thời kỳ hay là từng mùa. Thì trong năm nay, tháng 10 này thì chúng tôi sẽ mời quý khách sẽ nghỉ ở Fatima.
Vâng, thưa quý vị thính giả, không ít quý khách có đặt câu hỏi cho AV Travel là gia đình chúng tôi rất là muốn đưa các cháu đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng mà AV chỉ tổ chức trong tháng 5 và tháng 10, trong khi thì các cháu thì thường là nghỉ hè, có thể đi vào tháng cuối tháng 6 bắt đầu lễ ra trường, là có thể cha mẹ có thể tặng các cháu một chuyến đi, hay là tháng 7, tháng 8. Thì chúng tôi xin được trở lại để trả lời câu hỏi cũng như là thưa chuyện cùng quý vị thính giả, rằng đôi khi qua lời Simon Nga nói cũng như AV Travel, khi mà chúng tôi lên một cái chương trình tổ chức thì bao giờ ngoài cái thời gian, chúng tôi còn để ý nhiều tới vấn đề thời tiết
và sức khỏe của quý khách.
Bởi vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nằm ở dưới miền nam của Âu Châu, nên vì vậy là dường như có thể nói là mùa hè đến với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sớm hơn là những quốc gia ở bên Tây Âu hay ở Đông Âu. Nên vì vậy là cái thời điểm mà đi trong cái mùa xuân thì cái tháng 5 là cái thời điểm đi tốt nhất ở Tây Ban Nha, bởi vì lúc đó thì thời tiết vẫn còn tương đối là dễ chịu hơn. Nếu mà bước qua tháng 6 thì thời tiết
bắt đầu nóng.
Và nhất là tháng 7, tháng 8. Thưa quý vị thính giả, thì ở Tây Ban Nha, nhất là ở dưới Bồ Đào Nha, mà nhất là đi xuống dưới miền Nam Tây Ban Nha, thì cái thời tiết nó nóng. Và
xin cách lời anh Việt Hùng một tí xíu là thưa quý vị thính giả, để giải thích về vấn đề địa lý cho nó rõ ràng hơn. Thì thưa quý vị, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là ở cực nam của Âu Châu và giáp ranh giới, có nghĩa là đối diện chỉ có vào khoảng, có thể đứng bên này của cực nam để mà có thể nhìn qua bên Phi Châu được. Thành ra cái thời tiết khá khắc nghiệt. Người Hoa Kỳ hay là người Âu Châu thì đối với họ không có vấn đề gì, nhưng mà đối với người Việt Nam không có thể chịu nóng một cách khô ở bên Tây Ban Nha.
Vâng. Và đó cũng là lý do mà tại sao trong những cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì AV Travel một năm thì thường thường tổ chức vào tháng 5 và tháng 10. Tháng 10 thì ở bên Âu Châu thì bắt đầu vào mùa thu, và cái thời điểm mà AV Travel lựa cho du khách là bao giờ cũng đi vào cái thời điểm tuần lễ thánh đầu tiên trong tháng 5, là cái tuần lễ Đức Mẹ hiện ra ở tại Fatima, và cũng như là đi vào trong cái tuần lễ cuối cùng của cái mùa thánh là tháng 10, là ngày 13 tháng 10 là cái lần Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng. Nhưng mà để trở lại cách đây không lâu thì Quỳnh Như có hỏi nhỏ chúng tôi trước khi bước vào phòng thâu, thì Quỳnh Như hỏi là như nghe nói rằng năm 2016 và đặc biệt là năm 2017, lúc đó là kỷ niệm 100 năm.
Đó, cái khoảng thời gian rất là khó, tại vì là mọi người đều đã sắp xếp, đã lên chương trình để mà đi. Thành ra không biết là AV thu xếp như thế nào để lo về khách sạn, về
chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng phải thu xếp được. Vậy vì chúng tôi đã có những cái hợp đồng với lại những cái khách sạn ở bên đó, và chắc chắn
không phải
chúng
là
tôi
hợp
sẽ
đồng trước một năm, Quỳnh Như, mà nhiều khi phải ký hợp đồng vài ba năm là cái chuyện mà cũng dễ hiểu. Và sở dĩ chúng tôi thưa như vậy là bởi vì trong cái tuần lễ đầu tiên, không biết là Simon Nga và Quỳnh Như có để ý, khi mà đoàn tour của AV Travel tới Fatima đúng vào cái tuần lễ đầu tiên, nội trong cái ngày 13 tháng 5, Quỳnh Như và Simon Nga có biết bao nhiêu người về tham dự ở đền thánh Fatima? 500.000 người ở khắp nơi trên thế giới, không phải là chỉ những tín đồ Công giáo La Mã, và biết bao nhiêu du khách đã về đền thánh Fatima để tham dự cái ngày mà có thể nói là mở đầu cái tuần lễ thánh ở tại đền thánh Fatima. Và trong cái ngày hôm đó mà khi mà chúng tôi đi qua, tức là chúng tôi tới nơi là vào ngày 17 tháng 5, thì chúng tôi vẫn còn thấy là cái dư âm, không phải là du khách cũng như là ở khắp mọi nơi trên thế giới về Fatima chỉ đúng vào những cái ngày như vậy. Và suốt trong cái thời gian kể từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 thì kể như là những cái thời gian
liên tục có những cái lễ.
và có rất là nhiều những cái lễ, những cái buổi thánh lễ ở đền thánh Fatima, và đặc biệt là vào buổi tối đó thì Quỳnh Như biết là có buổi thánh lễ vào buổi tối ở đền thánh Fatima và còn rước kiệu Đức Mẹ. Thì đó là một trong những cái lý do, và chúng tôi đã từng thưa là đây là một cái sự rất là cố gắng của AV, tại vì quý khách cũng, quý vị thính giả cũng biết là để giữ chỗ ở khách sạn ở ngay ở tại Fatima nó là một cái điều cũng rất là khó khăn cho các nhà điều hành cũng như là tổ chức những hành trình tour. Nhưng mà đã tới Fatima mà không ở Fatima để mà tham dự những cái buổi thánh lễ hay là rước kiệu Đức Mẹ thì thực sự là cái chuyến đi nó cũng kém phần thi vị. Và nó có một cái
thực sự đó tính... là một chủ đích khi mà chúng ta tới Lisbon thì là Bồ Đào Nha thì chắc chắn là chúng ta phải đi thăm Fatima thánh địa, và là một cái nơi mà không thể nào không ghé chân tới. Mặc dù Bồ Đào Nha có rất là nhiều nơi thể viếng thăm và rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều thành phố, và như là trong đầu năm thì chị Quỳnh Như với chúng tôi cũng có nói tới là rượu ở Bồ Đào Nha năm nay là nổi tiếng thứ nhất trên thế giới.
Và trong 10 chai rượu mà được chấm ngon nhất ở trên thế giới, rượu vang đó, thì ít nhất là có 2 chai của Bồ Đào Nha. Và Quỳnh Như biết là trong cái chuyến đi vừa rồi đó, mặc dù bị giới hạn về hành lý nhưng mà chúng tôi cũng ráng là phải xách bằng được 2 chai rượu của Bồ Đào Nha về để có cái dịp nào đó nhâm nhi, thì và sẽ có cái lúc sẽ kể cho quý vị thính giả nghe thêm về rượu vàng của Bồ Đào Nha. Bây giờ để trở lại trong cái hành trình đi tour thì thưa quý vị thính giả, trong hành trình đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong tháng 10 tới đây thì cái chặng dừng đường đầu tiên của chúng tôi thì chúng tôi sẽ ghé qua Lisbon, Fatima, Obidos là thuộc bên Bồ Đào Nha, và sau đó thì chúng tôi sẽ ghé một cái bán đảo ở bên thuộc chủ quyền của Anh Quốc, đó là bán đảo Gibraltar là thuộc Anh Quốc, và sau đó là những cái thành phố ở miền nam Tây Ban Nha như là Seville, Costa del Sol, Malaga, rồi Cordova, Granada, Toledo, Madrid, Barcelona, và điểm đặc biệt trong cái hành trình đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không thể không đưa quý khách viếng thăm cái tu viện Montserrat, cũng là một cái nơi rất là linh thiêng, nơi Đức Mẹ cũng đã hiện ra vào thế kỷ thứ 9. Một trong những cái thành phố nữa mà người du khách có thể nói là trước khi đi nghe cái tên đó thì mọi người cũng nghĩ là ồ, đó là một cái địa danh, là một cái tu viện công giáo, biết rằng cái tu viện đó được xếp vào một trong 10 cái tu viện độc đáo và đẹp nhất ở trên thế giới, đó là tu viện Montserrat ở trên dãy núi Montserrat. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng khi mà tới đó với cái cảnh quan có thể nói là trời đất giao hòa, cái tu viện
có lẽ là nơi đó là đẹp nhất mà tôi có thể cảm thấy được. Nó có vẻ như là nó mơ
giữa cái ảo và cái thực, nó pha trộn, nó lẫn lộn với nhau. Bởi vì Quỳnh Như biết là cái tu viện nó nằm ở trên khoảng ở cái độ cao khoảng 6.000 feet so với mực nước biển. Thì khi mà thường thường khi mà chúng tôi lên tới đó thì thường thường cái đường đi lên á, thì nhiều khi ở bên dưới là mây. Chúng tôi đi trên mây.
Nó rất là thơ mộng và rất là có vẻ như là trong những giấc mơ của mình hay là trong những cái câu chuyện mà huyền thoại ngày xưa chẳng hạn.
Là đi trên mây đó. Không phải là đi mây về gió mà chúng tôi đi trên mây. Và ở dưới là mây, và khi mà lên tới đó nó có một cái hướng rất là linh thiêng và tâm linh. Cái nơi đó là cái nơi có lịch sử. Như vậy là từ những cái thế kỷ thứ 9 là những cái cư dân ở cái vùng Montserrat đó họ đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Và cái điểm đặc biệt của cái tu viện, tại sao bây giờ nghe cái tên Montserrat cũng như thấy quen quen phải không? Ở bên Trung Mỹ, ở cái vùng biển Caribbean cũng có một cái bán đảo là Montserrat. Thì cái bán đảo đó thuộc chủ quyền, bây giờ thì thuộc chủ quyền của Anh Quốc rồi. Nhưng mà tại sao lại có cái tên Montserrat ở bên Tây Ban Nha, mà tại sao lại qua bên vùng Trung Mỹ cũng có cái tên Monsac đặt tên cho một cái bán đảo ở bên vùng Trung Mỹ. Thì thưa quý vị thính giả, trong cái lần mà đi thám hiểm lần thứ hai Trung Mỹ Latin đó, thì nhà thám hiểm Christopher Columbus đó, trước khi lên đường thì ông có tới cái tu viện trước mỗi một cái chuyến hải hành để đến để cầu xin,
xin
Đức Mẹ
sự bình an.
Sự bình an. Và ở tu viện đó thì cũng phái một số các cái vị linh mục hay là những vị thừa sai tham dự cùng cái hành trình mà đi thám hiểm châu Mỹ lần thứ hai của Christopher Columbus đó. Đó là một trong những lý do khi mà tới vùng Trung Mỹ thì cái đoàn thám hiểm đó đã lấy tên, coi như là sau cái chuyến đi được bình an cũng như là đi tới nơi về tới chốn, thì cái đoàn thám hiểm của Christopher Columbus đã lấy cái tên tu viện Montserrat để đặt cho một cái tên cho một cái bán đảo ở bên vùng Trung Mỹ là Montserrat. Đó là một trong những cái lý do là như vậy. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái tu viện Montserrat đó là Simona còn nhớ cái bức tượng Đức Mẹ là nằm ở phía sau, ở phía sau tu viện. Thường thường là xây tu viện thường thường là bệ thánh và cung thánh là bao giờ cũng ở một cái vị trí trung tâm của cái thánh đường, phải không Quỳnh Như? Thì cái bệ thánh và cung thánh lại lui về phía sau, là bởi vì khi mà dòng tu Benedict muốn xây giáo đường đó thành một cái tu viện, có ý là muốn rời cái bức tượng Đức Mẹ Black Madonna rời qua một bên để xây xong rồi sẽ đưa bức tượng đó trở lại. Nhưng mà cuối cùng thì theo những cái truyền thuyết kể lại, những cái vị tu của dòng Benedict đã không rời được cái bức tượng đó, và mọi người nghĩ rằng đó là ý của Đức Mẹ. Đức Mẹ không muốn rời khỏi cái tu viện Montserrat, và đó là lý do tại sao mà đặt cái bức tượng Black Madonna Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cái bệ thánh và cung thánh lui ra phía sau. Và trong đoàn đi thì chúng tôi cũng ghi nhận một số cảm tưởng của một số quý khách nói rằng là khi mà nghe ở trên xe bus, nghe người local tour guide giới thiệu và nghe anh Hùng giới thiệu là sẽ được lên tới cung thánh và bệ thánh, tức là đứng ngay bên cạnh Đức Mẹ, đứng ngay trước diện kiến với Đức Mẹ để cầu nguyện Đức Mẹ. Nhưng mà khi lên tới đó, mọi người không thể nghĩ rằng có thể đứng ngay, quỳ lại ngay ở dưới chân Đức Mẹ, và còn thậm chí còn đặt bàn tay của mình vào tay của Đức Mẹ để dâng lời cầu nguyện. Thì đó là một cái cảm xúc mà có thể nói rất là linh thiêng, mà sau khi mà rời khỏi cái tu viện thì chúng tôi ghi nhận là người
có rất là nhiều cảm tưởng, mình được rất là nhiều ân sủng,
ân sủng và cái ân phước của Đức Mẹ. Và đó là một trong những cái điểm đặc biệt. Và chúng tôi cũng đã thưa là trong những cái hành trình đi tour tới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nếu mà quý khách chỉ dừng chân nghỉ lại ở Barcelona 2 đêm, du khách không có đủ thời gian đi viếng thăm cái tu viện Montserrat. Đó là một trong những lý do mà tại sao ở Barcelona, AB Travel đã mời quý khách nghỉ 3 đêm ở Barcelona để đi thăm viếng ngoài những cái nơi thăm viếng như là nhà thờ Thánh Gia của điêu khắc gia Gaudí, rồi bảo tàng viện Picasso và những cái nơi thăm viếng không thể bỏ qua được ở Barcelona. Chúng tôi đã dành kể như là gần 1 ngày để đưa du khách viếng thăm cái tu viện Montserrat, và còn tham dự một cái vào buổi trưa có ca đoàn các bé trai, ca đoàn hát 10 phút, nhưng mà đây là một trong những cái ca đoàn hay và đặc biệt nhất ở trên thế giới, và cái truyền thống đã được giữ từ thế kỷ thứ 13 cho đến nay. Thưa quý vị thính giả,
thưa quý vị, khi mà nói tới Barcelona không phải chỉ nói tới Montserrat, không phải chỉ nói về Gaudí, nhưng mà có một cái rất là thực tế nhưng có lẽ là nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là những nhà hàng ăn tại Barcelona. Tại vì Barcelona cũng như Paris là nơi có những cái cửa hàng ăn nổi tiếng và là tượng trưng và quốc hồn quốc túy của người Tây Ban Nha cũng như của người Pháp tại Paris vậy.
Tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ khởi hành vào ngày 5 Tây tháng 10 và chấm dứt vào ngày 17 Tây tháng 10, ghé qua các thành phố như Lisbon, Fatima, Oviedo, Gibraltar, Seville, Costa del Sol, Malaga, Córdoba, Granada, Toledo, Madrid, Montserrat và Barcelona. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel ở điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200.
Và thưa quý vị thính giả, văn phòng của AV Travel mở cửa 7 ngày một tuần. số điện thoại là 714-537-2200 và trang nhà của AV Travel là avtravel.com.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ Hà Nội. Ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi.
Trở lại với chương trình phát thanh, tôi quý tính giả. Trong những ngày qua, nhóm anh chị em thực hiện chương trình có dịp gặp gỡ trao đổi với quý khán thính giả thân hữu và quý khách, để có dịp được nghe những tâm tình, những đóng góp ý kiến cho chương trình hay những đồng cảm trong việc thực hiện những chương trình. Một bữa ăn trưa ấm ơi là tình mà mới đây quý thân hữu và quý vị thính giả đã mời tham dự. Cảm ơn cô Trần Thị Diễm Phúc đã dành cho chương trình những tình cảm đặc biệt mà sau khi chia tay về rồi cứ thần thơ, thẫn thờ, vì biết rằng có người hâm mộ chương trình trong những khúc dạo về đêm. Cảm ơn cô thật nhiều. Travel, chị Lan Thi và chị Phụng Kiều đã hỏi chừng nào thì được uống nước xấu dầm Hà Nội đây.
Ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời Hà Nội. Ngày tháng cũ như mây như trong cuộc tình.
Cảm ơn các chị với những hình ảnh Hà Nội ngày tháng cũ mà giờ chỉ còn trong nỗi nhớ. Biết bao tình cảm mà quý vị thính giả đã dành cho chương trình và cho AV Travel trong những chặng đường đưa quý khách đi vòng quanh thế giới.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Pas ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình vòng quanh thế giới với AV Travel được phát thanh vào tối ngày thứ sáu hàng tuần từ 9 giờ đến 10 giờ tối trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Chương trình phát thanh của AV Travel cũng được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM vào 3 buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Ở khắp nơi trên thế giới, quý vị cũng có thể nghe những chương trình đã phát thanh qua smartphone. Trên iPhone, iPad, tìm vào iTunes đánh chữ vòng quanh thế giới là quý vị có thể nghe những chương trình lưu trữ trên iTunes. Hay quý vị có thể đọc những bài viết và hình ảnh trên hai trang nhà của AB Travel ở địa chỉ abtravel.com và abtravel.org. abtravel.com và abtravel.org. Số điện thoại của AB Travel và vòng quanh thế giới là 714-537-2200, 714-537-2200.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Chương trình phát thanh AV Travel xin giới thiệu tới quý vị thính giả về hành trình tour đi Tây Âu lên đường trong tháng 8, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, đi qua những quốc gia Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco và Ý Đại Lợi. Những thành phố mà đoàn sẽ ghé thăm: London, Paris, Bonn, Geneva, Nice, Cannes, Monte Carlo, Pisa, Florence, Rome và Vatican. Tour Tây Âu lên đường từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường trong tháng 8 và tháng 10. Những thành phố mà đoàn sẽ ghé thăm: New York, Philadelphia, Washington DC, Nagano, Toronto, Montreal, Quebec và Boston. Tour đi từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 và trong tháng 10 đi từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Tôi đi Nhật Bản, Bali và Singapore lên đường vào mùa hè từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Hành trình tôi đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi lên đường trong tháng 9 từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Tôi đi Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 với sự hướng dẫn của nhà bảo độ thông minh. Tôi đi Bali và Nhật Bản lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ
www.avtravel.com. avtravel.com.
Trở lại với chương trình phát thanh. Trong những hành trình tôi đi Nhật Bản do AV Travel tổ chức và hướng dẫn thì không thể không giới thiệu tới quý vị thính giả về IC, tạm dịch là Y Thế Thần Cung, tổ đình của thần đạo Nhật Bản, với những ngôi đền thờ thần mẹ Thái Dương thần nữ. Tới đây, ngoài những nơi thăm viếng như Hòn Phu Phụ, nổi tiếng qua cuốn phim Sayonara do Mỹ Nhật thực hiện, AB Travel còn đưa quý khách qua đảo Mikimoto, trung tâm sản xuất ngọc trai Mikimoto nổi tiếng thế giới. Không ít quý khách đã tìm cho mình và người thân những chuỗi ngọc trai Mikimoto, những đôi bông tai, những hột ngọc trai có 102 mà chỉ được bày bán tại trung tâm hãng Mikimoto ở IC. Trong những lần trao đổi không phân thắng bại giữa Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng về nguồn gốc ngọc trai Mikimoto, chúng tôi đã mời nhà báo Đỗ Thông Minh cùng Simon Nga trong câu chuyện về ngọc trai Mikimoto.
Mikimoto thì chúng ta cũng biết rằng nó là một cái đảo nhỏ, thành ra kể như là một cái đảo chuyên về hạt trai. Ở đó nó gồm có 3 cái tiết mục để chúng ta có thể xem. Đầu tiên đó là nên ghé xem cái bảo tàng về hạt trai. Thí dụ như chúng ta đi San Francisco, chúng ta đi Hawaii, chúng ta cũng có thấy giới thiệu những rất là sơ sài. Thành ra trong khi những đoàn du khách tới nơi, có người hướng dẫn chỉ cái cách mà họ nhét những cái viên coi rồi vỏ sò tròn đó vào trong con trai, và cách nuôi nó như thế nào, và tại sao nó ra nhựa như thế nào, và cái tỷ lệ sống sót và cái tỷ lệ hạt trai đẹp lấy là bao nhiêu, họ giải thích rất là kỹ càng. Và đó có chỗ để cho mình thử biết đâu là hạt trai thật hay trai giả. Cái hạt trai thiên nhiên á, khi mình đúc bằng nhựa là nó láng nó tròn, còn là nhân tạo đó. Còn cái loại trai thiên nhiên á là con trai nó phủ hàng ngàn cái lớp để nó bọc lấy cái viên coi như là một viên sỏi hay viên đá, hoặc là cái viên vỏ sò nhét vào nó để nó thủ thân nó, thì cái lớp nó hơi sần sùi. Cho nên nếu hạt trai thật lấy hai lớp cạo với nhau, chúng ta cảm giác là nó hơi sần sùi, còn nếu nó chân lu là hạt trai giả đó. Thế thì sau đó chúng ta có thể ra ngay bờ biển, tức là có những ama là những phụ nữ bên Nhật từ xưa tới giờ truyền thống phụ nữ là chuyên môn lặn bắt trai, bắt sò, bắt ốc, còn đàn ông là ngư phủ đi đánh cá. Và khi họ lặn như vậy, có một số vùng nha, ngày xưa có khi họ ở trần phụ nữ, còn không thì họ mặc đồ trắng toát. Và thường thường ngày xưa thì không có bình hơi, nhưng mà họ lặn rất lâu. Có thể mọi người không quen chúng ta lặn 2-3 phút, nhưng mà người giỏi thì có thể lặn 4-5 phút, 6 phút. Đó thì có cái màn biểu diễn đó tới giờ. Và có hai khu, một khu họ nói tiếng Nhật, một khu họ nói tiếng Anh dành cho du khách. Và cuối cùng thì du khách có thể vào cái khu mà bán hạt trai. Đó thì là gian hàng rất rộng, nó rất đủ loại, từ những hạt chai nước ngọt cho tới hạt chai nước mặn. Và những cái hạt chai nước ngọt đó, tương đối họ sản xuất được nhiều và giá nó rẻ. Đó thì có thể, thí dụ như chúng tôi thấy nó chỉ chừng 50-100 đô la một sợi cũng có. Nhưng mà hạt chai nước mặn thì nó đẹp hơn mà nó đắt hơn. Thành ra cái loại hạt chai nước mặn có thể từ 300-500 cho tới 1-2 ngàn đô la. Còn cái hạt chai được coi là đẹp nhất ở đó mà luôn luôn tôi thấy vẫn còn. Chưa ai mua đó là cái hạt chai màu cam, với cái đường kính nó là 1.9 cm, tức là 19 mm. Giá nó thì chúng tôi thấy là trên dưới 360 ngàn đô la một hạt màu cam như vậy.
Cho tới bây giờ vẫn bất di bất dịch tại
chưa thấy ai mua. Thế còn nếu mà ai mà thích thú nữa thì nó có một cái khu nho nhỏ nữa là nói về tiểu sử của ông Mikimoto, tức là cái công lao của ông là ở chỗ nào. Người ta hiểu ra được cái con trai nó thủ thân nó bằng cách nó nhả nhựa ra để nó bọc lấy những cái gì đâm vào nó. Nhưng mà giống như chúng ta làm gọi là lăn bột chiên đó, cái vật nó hình gì thì cái bột nó bao quanh nó hình đó. Thành ra trong thiên nhiên ít khi nào mà chúng ta có được hạt trai tròn mà lại cả một sâu chuỗi mấy chục hạt như vậy thì khó lắm. Thế thì như người ta biết cái nguyên tắc đó thì trong giới phòng thí nghiệm, các chuyên gia họ nghiên cứu, họ đã làm cái việc đó. Cái công của ông Mikimoto là đem từ cái chuyện phòng thí nghiệm ra thực tế ngoài đời, tức là nuôi con trai ở dưới biển. Và đương nhiên là lúc đầu thì gian nan thất bại nhiều lắm. và sau nhiều phe nữa là phá sản thì cuối cùng mới thành công. Mà trong cái thành công đó nó lại có một cái bất ngờ, tức là bình thường, đặc biệt nha thưa quý vị, là họ dùng cái vỏ chai ở sông Mississippi của Mỹ. Thế thì hỏi là lý do tại sao lại không dùng vỏ chai khác, thì họ nói là cái vỏ chai ở sông Mississippi ấy, nó dày, cho nên là lấy ra được cái viên nó tốt, nó cắt nó bằng cỡ bằng cái 2/3 cái hạt tiêu ấy. Giống như cái mắt con cá mà màu trắng trắng đó, tròn quay như vậy, xong họ mới nhét vào trong cái con chai. Và cái con chai nó có
sau
cái...
thường thường sau bao nhiêu lâu thì người ta mới vớt cái con chai đó lên.
Con trai 1 tuổi, sau đó nó sẽ sống thêm 2 tuổi nữa, tức là cỡ 3 tuổi thì là coi như là thu hoạch. Tuy nhiên, có những con trai nó như một cái vết mổ mình để như vậy đó, thì nó chịu không nổi, nó chết, 50% nó chết. 50% còn lại đó, mà để tuyển lựa được cái hạt trái tốt thì chỉ có 5-10% của cái số còn lại đó thôi. Xưa giờ họ làm á, thì họ chỉ ra được cái hạt trái nho nhỏ thôi. Thế thì có một cái tai nạn, cuối cùng nó lại ra cái hạt trái to. Tức là có một cái người thợ không rành, khi mà cho cái hạt chai vào, nó đã dính một cái diềm của con chai. Chúng ta để ý thấu giống như là cái con sò xeo, nó có cái diềm đó. Thì cái diềm đó, chính nó có 2 lớp. Lớp ngoài nó hơi màu nâu và lớp trong nó trắng nhạt hơn. Thì cái lớp ngoài đó chính là cái phần tạo ra cái lớp vỏ bên ngoài của con chai. Quý vị để ý cái vỏ bên ngoài đó là nó có màu hơi nâu nâu. Còn vỏ bên trong là xà cừ, trắng sáng đẹp. Đó, thì cái phần diềm mà bên trong. Thì khi cái người thợ không khéo cho cái hạt chai vào, lại làm đứt một cái diệp, nó lại đi luôn chung vào bên trong con chai. Và từ đó họ ngạc nhiên tại sao nó lại cho ra cái hạt chai to. Đó là khi có cái diệp nó chính là cái phần nó tác dụng, nó tạo thêm cái xà cừ đó, nó bọc lấy cái hạt chai. Đó, và từ đó là cái phương thức họ làm là luôn luôn là cái viên nhân cộng với lại cái tế bào mà lấy từ cái viền trong của cái con chai cho vào. Và cái sự tuyển lựa của họ rất là kỹ. Đó, thành ra có thể nói thế giới thì ở đâu cũng khai thác ấy. Chúng tôi cũng có nhìn một số những cái hạt chai ở bên Việt Nam họ đưa ra, thì thấy họ đưa 5-7 viên thì không biết nào giống viên nào hết. Đó là bởi vì mình nuôi quá ít, mình không lựa được cái những cái mà nó cùng cái kích cỡ và cùng cái sắc đẹp như nhau. Thường thường nó có đại khái 4 màu, tức là màu hồng nhạt này, màu cam nhạt này, đối tới màu hơi đen và xanh đen đậm này. Đó là, và cái màu đó là tùy cái tỷ lệ protein ở trong cái nhựa.
Cái câu hỏi này chúng tôi phải hỏi Simon Nga này, cũng là cái việc mà nuôi chai để lấy cái viên ngọc đó để làm những cái chuỗi để đeo cổ, thì ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng có, thậm chí ở bên Haiti hay là bên Brazil hoặc là bên Panama, biết bao nhiêu những cái quốc gia trên thế giới. Nhưng mà tại sao hột tẹt mà có ghi chữ em, tức là Mikimo, tại sao cái giá nó lại mắc như vậy? Mà cái sự khác biệt là khi đeo cái vòng mà Mikimoto vào, nó có cái khác gì so với những cái vòng hột tẹt khác không Simon?
Thưa anh, theo tôi được thiền ý của tôi được biết đó, thì những cái người Nhật là một người, nói theo kiểu của anh Minh, thì là người Nhật là một sắc dân mà cầu toàn. Thành thử tất cả những cái viên ngọc trai của họ trong một cái chuỗi phải gần giống như nhau, tới gần như là...
Tức là có khi lựa 50-100 viên mới ra một viên giống cái viên
giống
bên
như
kia.
Nhau như vậy.
Cho nên lựa mấy ngàn viên mới thành một cái chuỗi. Đó.
Và cái thứ nhất là vậy, cái thứ hai... có lẽ là một cái cung cách của họ với một cái chuỗi như vậy, và có một cái dấu hiệu của họ là chữ M, thay vì giống như là các anh chị ở đây mua cái ví hiệu Chanel hay Louis Vuitton, thì ở Mikimoto họ cũng vậy, họ có một cái thương hiệu riêng của họ, và chính vì cái thương hiệu đó mà làm có 102, và đây là một trong những cái độc đáo, và nhất là người Anh và một số các vương cung hay là những cái bà hoàng đó thì lại rất thích về hột chai.
Chị Nga nói chuyện Âu Châu, tôi xin góp ý tí này được không? Tức là cái thời mà ông Mikimoto sau bao nhiêu thất bại mà bắt đầu ông nuôi, lấy được hạt chai thành công và bắt đầu sản xuất, thì đưa qua bên Âu Châu, giới phụ nữ thượng lưu Âu Châu đó bắt đầu đồn với nhau, đây là hạt chai giả. Và họ rất lo lắng về cái chuyện họ mà chẳng lẽ là giàu có, quý tộc mà lại đi mua và đeo hạt chai giả. Cho nên cái tin đồn như vậy nó ảnh hưởng rất xấu tới cái chuyện mà ông Mikimoto, ông bán hạt chai của Âu Châu. Thì cuối cùng quý vị biết là ông đưa cái chuyện này ra tòa án Paris, đó, để tòa phân xử. Thì cuối cùng tòa xử là đây là hạt chai thật, Chỉ có là thay vì cái rằm nó tự nhiên nó đâm vào con trai thì con người ta đã đưa cái đó vào người con trai. Chứ còn cái nhựa nó thả nhả ra để bọc đây là hoàn toàn con trai thật nó tạo ra. Chứ không phải là bằng nhựa mình đúc bằng máy móc mà mình sản xuất ra. Và khi ông thắng được cái chuyện đó rồi thì là mọi người là giới thượng lưu Âu Châu là yên tâm mà mua hạt trai của Mikimoto. Yeah.
Cho đến bây giờ thì cái hãng ngọc trai Mikimoto đã tồn tại hơn 100 năm.
Dạ, và hầu hết những cái sách mà Catolo trên máy bay hàng không quý vị đi đó, nếu mà nói tới hạt chai thì đa số là hạt chai Mikimoto. I'll never forget
their wonderful service. AV Travel, memories that last a lifetime.
Cảm ơn nhà báo Độ Thông Minh với ngọc chai Mikimoto. Và xin hẹn sớm gặp lại nhà báo Độ Thông Minh trong những hành trình tour đi Nhật Bản tháng 8, tháng 10 và tháng 11 tới đây. Nhà báo Độ Thông Minh trong hơn 10 năm qua đã cộng tác với AV Travel trong vai trò hướng dẫn các đoàn tour của AV Travel tại Nhật Bản. Trở lại với chương trình phát thanh và cũng như để thay cho lời kết, mời quý vị cùng Việt Hùng bước vào phần thi ca thính phòng với Hoa Phượng Vị trong thi ca Việt Nam. Mà trong đó, trong những buổi phát thanh trước, Việt Hùng đã gửi tới quý vị thính giả về nỗi buồn Hoa Phượng mà tác giả là nhạc sĩ Thanh Sơn dù đã yên giấc ngàn thu. Nhưng cứ mỗi năm đến hè là có người lại ngẩn ngơ đi tìm một bóng hình. Tiếp tục bài thứ hai về hình ảnh hoa phượng trong thi ca Việt Nam. Kỳ này, mời quý vị thính giả trở về Sài Gòn với hình ảnh Chùm Phượng Vị Em Cầm Là Tuổi Tôi 18. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Để thay cho lời kết, mời quý vị trở về chút tình đầu với nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Bài thơ đó của tôi kể ra thì nó cũng đã lâu rồi, khoảng chừng năm 86, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là năm 85-86.
Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Khi ấy thì đương nhiên là tôi trẻ hơn bây giờ, và khi người ta trẻ thì lãng mạn nó nhiều hơn bây giờ.
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghịu đứng làm.
Tôi nhớ đấy là một buổi trưa tháng 5 ở Sài Gòn, và ngồi ở ngoài lề đường uống cà phê. Thì cái con đường Yên Độ cũ, tức là Lý Chính Thắng bây giờ đó, ở cuối đường nó có một cái cây hoa phượng lớn lắm, cây hoa phượng cổ thụ. Thì cứ vào những cái mùa như là tháng 5 bắt đầu Sài Gòn bước vào mùa mưa đó, thì người ta bắt đầu đi chặt bớt những cái nhánh cây có khả năng rơi xuống đường và là gây nguy hiểm cho người đi đường. Thì họ cũng làm như thế đối với cây hoa phượng đó. Và khi ngồi uống cà phê thì tôi thấy đi qua những năm đó thì còn rất là khó khăn. Thì tôi thấy có một bác công nhân đi một chiếc xe mobilet cũ đi qua. Và trên xe mobilet thì có một cái nhánh hoa phượng. Một lát nữa tôi lại thấy một chị lớn tuổi đạp xe đạp đi qua. Ở trên cái giỏ xe của chị có một nhánh hoa phượng rất đẹp. Tôi hiểu là khi đi đường chúng ta nhìn lên thấy một cây phượng lộng lẫy như thế nhưng mà nó ở rất là xa. Bây giờ thì người ta đã chặt nhánh xuống và hoa phượng thì ngay ở lề đường, rất gần tay. Và thông thường thì thuận tay mỗi người bẻ một nhánh để mà, tất nhiên không biết làm gì, nhưng mà thấy hoa ngay sát tay mình thì có thể bẻ một nhánh. Nó chỉ thế thôi. Cái hình ảnh mà những cái chiếc xe đạp chở hoa phượng như thế ở trong trên một con đường, hình ảnh nó tự thân nó đã đẹp rồi. Và công việc của một cái người làm thơ là thú thật là tôi chỉ thay thế cái bác công nhân già đó, một chị lớn tuổi đó, bằng một cô nữ sinh. Tức là hồi đi học thì chúng ta gọi là phép hoán dụ, phải không nào? Sau khi thay đổi hình ảnh như thế trong đầu của mình đó, thì cùng lúc đó những cái kỷ niệm mà thời mà mình đi học đó, nó lập tức nó trở về. Và thời đi học thì ai cũng vậy thôi, tôi nghĩ ai cũng là anh theo ngọ về thôi. Và thông thường là lẽo đẽo đi đằng sau. Tuổi trẻ chưa có dạn dĩ lắm, thông thường là chúng ta những cái mối tình nó không có, không dám biểu lộ. Thì thời đi học của tôi cũng thế, cũng chỉ dám đi sau lưng một ai đó thôi. Và cái hình ảnh một chiếc xe đạp chở hoa phượng với một cô học trò áo trắng thì nó lập tức nó giúp cho mình quay về cái thời của mình đi học. Và cứ thế mà viết. Vì thế nó phải có những cái câu là bài thơ cứ còn hoài trong cặp giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Nó rất là nhút nhát, trong trẻo nhưng mà nhút nhát.
Là cơn mưa răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường đặt nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo thừa gió.
Thế thì có lẽ nó đã đánh động vào cái kỷ niệm học trò của nhiều người và nó được đón nhận. Chứ tôi cũng không nghĩ rằng là nó là một bài thơ hay đến mức nào đó. Cái kỷ niệm mà được đánh động lại thì luôn luôn nó gây cho người ta những cái cảm xúc nhất định. Tuy nhiên thì tôi cũng thấy là sau khi thời gian trôi qua thì giờ cái một thế hệ khác đã khác rồi. Không biết cái cảm xúc thời đi học thì giống nhau nhưng mà bây giờ biểu lộ thì nó khác rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta có điện thoại di động, chúng ta có tin nhắn, chúng ta có internet vân vân, thì cái sự tỏ tình nó nhanh hơn nhiều, và nó cũng chả cần phải là viết một bài thơ mà suốt cả năm không dám đưa. Bây giờ thì người ta nhắn tin nhau, giới trẻ người ta nhắn tin nhau thì nó đến cũng nhanh. Thành ra khi nhìn lại bài thơ của mình, thỉnh thoảng tôi vẫn cười một mình rằng thời đó chứ phải như bây giờ thì tôi cũng chắc là không biết bài thơ nó hình thành ở một cái cảm xúc nào. Tôi cũng nghĩ rằng nếu khi nào mà những cái rung động nó còn thì bài thơ nó còn, và nếu hết thì bài thơ nó tự động nó cũng sẽ xong nhiệm vụ của nó.
Nhưng mà người ta vẫn nói rằng tâm hồn của người thi sĩ đôi khi nghe lá rụng cũng có thể thành một cái tác phẩm.
Có lẽ là đúng là nói dùm cho nhiều người, và cái sự nói hộ nó cũng là của nhiều người, thưa anh.
Không ít nhà thơ thường giấu kín những cái kỷ niệm và nhất là những cái mối tình đầu. Chúng tôi mạn phép để đặt một cái câu hỏi, hình ảnh chút tình đầu và Phượng Hồng đó phải chăng là nhà thơ muốn gửi tặng cho một cô bạn gái nào đó của cái thùa mà còn đi học chăng?
Vâng, đúng. Thưa anh, thưa quý vị, là bao giờ cũng thế, chúng ta có một hình ảnh ở trong đầu, ở trong cái riêng tư của mình, và đến lúc nào đó thì mình sẽ nói ra, ngày xưa tôi đi học thì cũng để ý tới một cô. Nhưng lúc đó, thưa quý vị, chúng ta đi học thì đều là học sinh, cũng chưa có sự nghiệp, đương nhiên là nhút nhát và chỉ có để ý vậy thôi. Và cái hình ảnh đó đúng như anh Hùng nói là nó còn mãi ở trong đầu ạ. Cho đến giờ này tôi hình dung lại cái người thiếu nữ đó, thưa quý vị, là vẫn 20 tuổi. Mặc dù bây giờ chúng ta có thể gặp lại đã là một người trung niên rồi. Thế nhưng mà cái hình ảnh của mối tình đầu thì bao giờ nó cũng như một thước phim nó dừng lại. Bây giờ tôi hình dung lại cái cô thiếu nữ đó thì vẫn là khuôn mặt của 20 tuổi. Vẫn đẹp. Và có lẽ đấy là cái mà chúng ta lưu giữ nó lại ở trong mỗi người.
Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghịu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường một và tóc.
Phải chăng là mối tình đầu của nhà thơ là anh chàng tội nghiệp?
Dạ thưa anh, hoàn toàn đúng ạ. Như tôi đã nói thì khi ấy thì chúng ta là học trò, sự nghiệp chưa có, tiền bạc cũng không. Cái hình ảnh mà leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây là đúng như vậy đó. Cái mùa hè nó đi qua thì sân trường thì vắng, lâu lâu tôi đi ngang, tôi nhảy vào và tôi viết tên cái người mà tôi thích ở trên gốc cây. Và tôi, hồi đó mình trẻ con, mình cứ nghĩ rằng nếu cô ngồi ở gốc cây, cô đọc thấy tên cô thì chắc là cô đoán được là mình thích. Thế nhưng đó là hết sức là trẻ con, bởi vì cũng chưa chắc người ta đã ngồi ở dưới gốc cây đó, và chưa chắc người ta đã còn học ở cái trường cũ đó. Thành ra cái kỷ niệm của học trò về cái mùa hè, cái hoa phượng theo tôi nó vừa báo tin vui mà vừa báo tin buồn. Tin vui là gì? Tin vui là chúng ta đi học, khi nó nở thì chúng ta biết là chúng ta được nghỉ hè. Còn tin buồn là gì? Đó là nếu đó là mùa hè cuối cùng của cái đời đi học thì đúng là tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Cái năm sau là không biết mỗi người trôi dạt ở đâu. Thành ra là ngày xưa đi học thì thú thật là tôi không dạn dĩ, tôi là một người nhút nhát.
chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Người con gái mùa sau biết còn có gặp
dạ,
lại
vâng.
ngày khai trường
áo lụa gió thu bay.
Dạ. Liệu rằng cái hình ảnh người con gái đó nay có còn hay không?
Sau này công việc của tôi ở Việt Nam thỉnh thoảng có những chương trình mà tôi phải ngồi ở trên sân khấu để nói chuyện với khán giả. Thì khi nhắc đến những kỷ niệm như thế này, có khi tôi luôn hỏi rằng là không biết cái người mà ngày xưa hôm nay có ngồi ở đây hay không. Nhưng mà cho dù có ngồi ở đấy thì cũng chắc không biết là ngày xưa có anh chàng đó thích mình đâu. Nhưng hỏi thì vẫn cứ hỏi, vâng, hỏi thì vẫn cứ hỏi.
Hỏi thì vẫn cứ hỏi, nhưng mà lòng dạ. thì vẫn nhớ hoài về một cái kỷ niệm xa xưa, phải chăng là?
Dạ, dạ.
Khi mà nhà thơ viết Chút tình đầu mà về sau này thì nhiều người biết đến là qua cái tên là Phượng Hồng do yeah. nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc đó, thì có cái dịp yeah. nào mà nhà thơ đọc cho cái người bạn gái đó nghe hay không?
Thưa anh và thưa quý vị, không bao giờ. Bởi vì như tôi đã nói, cái người mà tôi yêu thầm cũng không biết là tôi yêu, và sau đó thì không bao giờ gặp lại nữa. Nó đi qua cuộc đời mình quá nhanh đi. Cái thời học trò cũng chẳng ai kịp nghĩ gì hết. Ngay cả chính cô gái ấy nếu có đọc bài thơ đó thì chắc cũng không nghĩ là mình. Không nghĩ là mình. Thành ra hoàn toàn nó là một cái bài thơ có đối tượng thực sự, nhưng không, chính cái người đó cũng không biết là viết cho mình đâu anh. Dạ.
Phải chăng là nhà thơ muốn nói tới cái mối tình cầm?
Dạ đúng. Tình đầu thông thường là nó như thế, tức là nó vu vơ thôi. Nó không cụ thể gì hết. Thông thường là nó cứ vu vơ đấy, một chút mưa, một chút nắng, một chút nhớ vân vân, nó không có cụ thể gì hết, và nó có thể được xem như một tình cảm. Mặc dù bây giờ tôi nghĩ là cái giới trẻ bây giờ thì họ cũng mạnh dạn hơn mình, cái thế hệ của tôi đa phần là như thế.
Còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang.
Kỷ niệm chút tình đầu cũng đành để lại với thời gian. Cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân từ Sài Gòn với kỷ niệm một thời và mãi mãi. Trong chương trình buổi nay, chúng tôi đã sử dụng tư liệu qua tiếng hát Duy Quang và Quang Linh. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Cuối cùng, Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga xin kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1-877-288-6877, 1-877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com.
avtravel.com.
AV Travel. Memories that last a lifetime.